Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 12 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Đại hội Bệnh nhân Phong miền Bắc tại Nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba vừa qua, ngày 10 tháng 10, Đại hội Quốc tế về Truyền hình Công giáo lần đầu tiên đã được khai mạc tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, với sự chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Rauco Varela, Tổng giám mục Madrid, và của Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Được biết, Tổng giáo phận Madrid và Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội cùng đứng ra tổ chức Đại hội Quốc tế này, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, theo chủ đề Cuộc Phát triển Nhanh chóng. Đây là đề tài của bức thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói về những phát triển kỹ thuật thông tin ngày nay. Theo nguồn tin của hãng thông tin Công giáo Thụy Sĩ, thì đại hội quy tụ khoảng 300 tham dự viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới, thuộc đủ mọi đại lục. Ngoài ra còn có khoảng 100 ký giả, phóng viên báo chí đến theo dõi đại hội quốc tế này. Trong lễ nghi khai mạc đại hội, Đức Tổng giám mục Foley đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho đại hội qua ngài. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Giáo hội Công giáo không nên sợ sử dụng các phương tiện kỹ thuật để phổ biến tin mừng, và rằng người Công giáo có thể dùng phương tiện truyền hình để chu toàn tốt hơn sứ mạng truyền giáo đã lãnh nhận từ Chúa, và để đáp lại những nhu cầu của thời đại. Sứ điệp của Đức Thánh Cha, do Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ấn ký, lưu ý các tham dự viên rằng, nhiều sáng kiến khác nhau, mà trong nhiều trường hợp là dấu chỉ hiển nhiên cho sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ngày nay đòi hỏi sự cộng tác với nhau nhiều hơn nữa, trong cố gắng gia tăng phẩm tính chuyên môn và cổ võ đối thoại giữa giáo hội và thế giới. Kết thúc, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc đến sự cần thiết cổ võ một sự hiện diện chuyên nghiệp, vui tươi và đầy sáng tạo trong ngành truyền hình, vừa biến mình thành kẻ cộng tác với sự thật để cung cấp tin mừng của Chúa trong nhiều hình thức khác nhau của các phương tiện thính thị, vừa làm chứng cho vẻ đẹp của tạo vật. Tin Việt Nam, Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương lần đầu tiên viếng thăm Tổng giáo phận Huế và dòng Thánh Tâm, nhưng chuyến viếng thăm quê hương Việt Nam với tư cách là một vị giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đang trong giai đoạn đất nước Việt Nam có nhiều biến chuyển và đổi mới để gia nhập tổ chức VTO, vị giám mục phụ tá giáo phận Orange của Hoa Kỳ về thăm quê, tận mắt chứng kiến cuộc sống của đồng bào mình mà bao lâu nay chỉ nghe chứ chưa thấy. Đức Cha Lương ghé thăm Tổng giáo phận Huế trong bối cảnh những ngày miền Trung đang khắc phục những hậu quả nặng nề của cơn bão số 6, đổ bộ vào Việt Nam làm 68 người chết và mất tích, 502 người bị thương, hơn 14.000 ngôi nhà bị sập và gần 244.000 căn nhà khác bị tốc mái, khoảng 41.000 ngôi nhà khác bị ngập lụt, gần 561 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng, hàng chục ngàn tấn thóc gạo dự trữ bị ướt. Tổng thiệt hại ước tính gần 10.000 tỷ đồng, trong đó thành phố Đà Nẵng thiệt hại nhất với 5.290 tỷ đồng, rồi đến Huế là 2.910 tỷ đồng. Cùng đi với Đức Cha Lương còn có một vị giám mục khác, cũng là giám mục phụ tá giáo phận Orange, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá và hai giáo dân. Tất cả đều đến từ Hoa Kỳ. Ngoài việc gặp gỡ chào thăm giáo quyền Tổng giáo phận Huế, thăm đan viện Biển Đức Thiên An, Đức Cha Lương cùng với một nữ tu và hai giáo dân còn ghé thăm dòng Thánh Tâm. Buổi chiều tối Chủ nhật ngày 8 tháng 10, các ngài dân thánh lễ đồng tế cùng với các giáo chức của Huế tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Dòng Thánh Tâm được tin vị đại khách đến viếng thăm bất ngờ trong ngày. Cha về trên tổng quyền hội dòng điều động các anh em trong dòng ráo riết chuẩn bị sao cho chu đáo, nhưng cũng thật đơn sơ và giản dị, để chứng tỏ lòng mộ mến của mình. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày Chủ nhật, sau khi chầu thánh thể và hát phụng vụ giờ kinh chiều, toàn thể anh em dòng, gồm linh mục, phó tế, tu sĩ, tập sinh, thỉnh sinh, đệ tử, thiếu nhi thánh thể, và một số giáo dân của giáo xứ Bến Ngự mà dòng đang phụ trách, tất cả xếp hàng từ cổng để đón chào Đức Cha và quý khách. Đức Cha đến bắt tay các linh mục và tu sĩ, rồi cùng với bề trên và các tổng cố vấn của dòng lên nhà nguyện viếng thánh thể. Sau đó trở xuống hội trường để chào mừng, gặp gỡ và nói chuyện. Cha Simon Trương Quỳnh, bề trên tổng quyền, đại diện anh em dòng thánh tâm, dâng lời chào mừng Đức Cha và quý khách. Đức Cha và phái đoàn vui vẻ đón nhận những tâm tình chân thành và đầy kính mến của dòng thánh tâm qua những bó hoa tươi, những tràng pháo tay và lời ca tiếng hát. Cha bề trên đã điểm sơ qua tình hình lịch sử hình thành và phát triển của dòng thánh tâm. Ngài nhấn mạnh giai đoạn thăng trầm nhất trong lịch sử dòng với những lời như sau. Trọng kính Đức Cha và quý vị, trước năm 1975, dòng chúng con lớn mạnh cả về nhân sự lẫn cơ sở vật chất. Nhiều trường sở được xây dựng từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trở vào miền Nam. Nhưng qua nhiều biến cố lịch sử như phân chia đất nước năm 1954, mùa hè đỏ lửa năm 1972, và đặc biệt là biến cố 1975, nhân sự và cơ sở vật chất của dòng hầu như tan tác và mất mát hết. Cha bề trên cũng cho biết hiện nay hội dòng đang dần dần hồi sinh, những cơ sở vừa được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện và đào tạo nhân sự mới, phần lớn nhờ vào lòng hảo tâm giúp đỡ của các vị ân nhân, cựu tu sĩ và cựu học sinh ở nước ngoài. Trong dịp này, cha Doan Hoa Nguyễn Hữu Vịnh, cựu bề trên dòng, giới thiệu với Đức Cha và quý khách về số ơn gọi đông đảo đến từ giáo phận Bùi Chu đã góp cho dòng thánh tâm. Đức Cha ngạc nhiên và rất hài lòng khi thấy những anh em đồng hương với Ngài đã đến sống đời thánh hiến trong một dòng nam tu ở Huế. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, Đức Giám Mục thừa sai người Pháp Alice Lee sáng lập dòng thánh tâm vào năm 1925 tại Huế, đã đặt linh mục nghĩa tử của mình là cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn làm bề trên tiên khởi của dòng mới. Cha Cẩn đã có công rất lớn trong việc xây dựng hội dòng trước khi tòa thánh bổ nhiệm Ngài làm giám mục Việt Nam tiên khởi của giáo phận Bùi Chu. Vào thời Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn coi sóc Bùi Chu, thì chính Ngài đã ban bí tích thêm sức cho cậu học sinh Đa Minh Mai Thanh Lương. Chính vì thế mà có sự liên hệ giữa Huế và Bùi Chu. Vả lại Đức Cha Lương cũng là bà con họ hàng với một tu sĩ dòng thánh tâm. Qua phần đáp từ của Đức Cha, được biết Ngài là một giám mục người Việt Nam tiên khởi ở Hoa Kỳ, và là giám mục của người Mỹ, của giáo hội Mỹ, chứ không chỉ là giám mục riêng cho người Việt Nam sống trên đất Mỹ. Đức Cha kể về các công việc của Ngài và mô tả sự phong phú đa dạng của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Ngài cũng so sánh những sự chênh lệch và khác biệt giữa giáo hội Việt Nam với giáo hội Mỹ, giữa ơn gọi người Việt Nam và người Mỹ. Ngoài việc thừa nhận tình liên đới linh tông giữa Ngài với dòng thánh tâm qua Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Đức Cha Lương còn hứa sẽ tạo điều kiện giúp đỡ những gì có thể được, để nhà dòng phát triển về mọi mặt và phát huy hết khả năng phục vụ con người trong thời đại ngày nay. Sau khi chụp hình lưu niệm với anh em dòng thánh tâm xong, vị giám mục Việt Kiều bắt tay chào tạm biệt, trở về lại tòa tổng giám mục Huế. Dòng thánh tâm là dòng nam bản địa duy nhất hiện nay của giáo hội Việt Nam trực thuộc tổng giáo phận Huế. Hội dòng còn hy vọng trong tương lai sẽ được trở lại công việc giáo dục mà đứng sáng lập đã minh định trước đây. Trong thời gian chờ đợi, hội dòng vẫn tiếp tục sứ mạng sống và phổ biến tình yêu Thiên Chúa qua công tác mục vụ giáo xứ, đào tạo giáo lý viên, bác ái xã hội và các sứ vụ khác mà đứng bản quyền địa phương trao phó cho. Tin Việt Nam. Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bạo lục của Đức Giám Mục Phú Cường. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu, như chúng ta đã biết, vào ngày 1 tháng 10, cơn bão số 6 đã đổ vào các tỉnh miền Trung, gây nên những thiệt hại nặng nề, và đưa những người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế vào những hoàn cảnh khốn khổ. Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với bà con bị thiên tai, tôi phát động cuộc lạc quyên trong toàn giáo phận từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 10 năm 2006. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em hưởng ứng tích cực cuộc lạc quyên này, nhằm chia sẻ những mất mát với các nạn nhân theo tinh thần của phúc âm Chúa Kitô. Chúng ta chỉ quyên góp bằng hiện kim để thuận tiện cho công việc cứu trợ. Tiền quyên góp được xin gửi về tòa giám mục trước ngày 9 tháng 11 năm 2006. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cuộc lạc quyên của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu trong toàn giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị em, để trong mọi nơi và mọi lúc, anh chị em luôn nêu cao tinh thần bác ái của Chúa Kitô. Tòa giám mục Phú Cường, ngày 10 tháng 10 năm 2006, Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Đại hội Bệnh nhân phong miền Bắc tại Nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi mùng 1 tháng 10 năm 2006 vừa qua, hơn 300 bệnh nhân phong, các bệnh viện phong của miền Bắc đã tụ hội về nhà thờ chánh tòa Lạng Sơn để cùng giao lưu gặp gỡ, chia sẻ cho nhau những niềm vui và sự nâng đỡ trong cuộc sống. Tham dự ngày hội hôm nay có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha linh hướng chủng viện, cùng đông đảo quý cha, quý thầy khóa 2005 tại chủng viện Hà Nội. Ngọt ngào, tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Lời thánh vịnh thân thương ấy được chọn làm chủ đề cho ngày họp mặt thật ý nghĩa. Từ khắp các trung tâm điều trị bệnh phong của miền Bắc, các bệnh nhân cùng gặp nhau ở một giáo phận nhỏ bé nơi biên cương, với ngôi nhà thờ chánh tòa mang đậm nét Á Đông thật ấm cúng. Ngôi nhà thờ chánh tòa nhỏ bé của giáo phận Lạng Sơn như được khoác lên mình một màu áo mới, một không khí rộn rã vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Có lẽ, ngoài ngày lễ cung hiến cách đây tròn 2 năm, thì đây là lần đầu tiên giáo phận Lạng Sơn đăng cai một ngày hội đông vui như hôm nay. Việc thăm viếng và giúp đỡ những bệnh nhân tại các trung tâm điều trị bệnh phong là một hoạt động thường niên vào các kỳ nghỉ hè của các chúng sinh Đại chủng viện Hà Nội trong mấy năm gần đây, đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt khởi xướng và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Có thể nói, ngày họp mặt hôm nay đã được các bệnh nhân mong mỏi từ lâu. Như một bệnh nhân nói, vào cuối năm ngoái, khi đi thăm phát diệm, chúng con đã được báo tin. Vào năm 2006, chúng con sẽ được về thăm tòa giám mục Lạng Sơn. Chúng con mong mãi, và hôm nay ngày đó đã đến. Thật đúng là, biết bao ngày tháng chờ mong, niềm vui họp mặt, bây giờ là đây. Ngay từ sáng sớm, các thầy chủng viện, cùng đội kèn, các nữ tu, các em thiếu nhi đã xếp thành hàng dài thật đẹp mắt để chào đón các đoàn bệnh nhân về dự ngày họp mặt. Thật là cảm động khi những người bệnh lại được gặp lại các thầy, những người đã tận tụy giúp đỡ tinh thần, vật chất cho mình trong mấy tháng qua, những người mà họ âu yếm gọi là các thầy của chúng tôi hoặc thầy tôi. Sự đón tiếp nồng nhiệt tận tình làm họ như quên đi mệt nhọc của quãng đường dài đến đây, gặp những anh em đồng cảnh thân thương từ khắp bốn phương về đây sum họp, gặp nhau tay bắt mặt mừng, mừng mừng tuổi tuổi, tay trong tay mà không nói nên lời, vì cảm động trước nghĩa tình của ngày hội lớn hôm nay. Từ 9 giờ sáng, các bệnh nhân cùng tham dự giao lưu văn nghệ, cùng trao đổi, chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, niềm vui khi đến được mảnh đất, địa đầu của Tổ quốc, với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi có nàng Tô Thị, động Tam Thanh, chợ Kỳ Lừa, và nhất là được đến ngôi nhà thờ chánh tòa tuyệt đẹp, vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cung hiến. Trong chương trình, tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa này,
các bệnh nhân được nghe Đức Tổng động viên, chia sẻ với tất cả tình cảm của Ngài. Ngoài ra, các thầy cùng với Đức Tổng cùng chia vui bằng một bài hát thật ý nghĩa. Tiết mục múa hát của các nữ tu cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp. Một bệnh nhân đã nói lên những cảm nghĩ của mình qua những vần thơ, tuy mộc mạc mà chan chứa tâm tình như sau. Tôi xin viết bài ca Giữa mùa thu tháng 9, mừng Đức Cha xứ Lạng, tổ chức ngày giao lưu. Trại phong các tỉnh gần nhau, từ đồng bằng đến miền sâu núi đồi. Để người bệnh được sống vui, xóa đi mặc cảm vi nguôi nỗi buồn. Có tình đoàn kết yêu thương, có lòng giúp đỡ động viên nhau cùng, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, không còn những tiếng thì thầm nhỏ to. Người bệnh nay hết buồn lo, sống vui sống khỏe thiết tha yêu đời, hôm nay vui thật là vui. Sau chương trình giao lưu họp mặt, các bệnh nhân cùng chụp ảnh lưu niệm với Đức Tổng và các thầy. Đặc biệt, cao điểm của buổi gặp gỡ chính là các bệnh nhân không phân biệt lương giáo cùng tiến vào thánh đường, gặp gỡ vị thượng khách chí thánh là chính Thiên Chúa, qua việc cùng nhau cử hành thánh lễ, đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Mẹ trong đời sống chúng ta. Mẹ luôn yêu thương nâng đỡ, che chở các con cái của mẹ, đặc biệt là những ai đang bất hạnh hay đau khổ buồn phiền. Ngài mời gọi mỗi chúng ta, nhất là các bệnh nhân, hãy năng chạy đến cùng với mẹ, với tất cả tâm tình con thảo, cùng dâng lên mẹ, tâm tư, cùng mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống. Chắc chắn, mẹ sẽ không từ chối lời cầu nguyện ấy. Thật là cảm động khi các bệnh nhân cùng dâng của lễ. Chắc chắn, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, họ cũng dâng lên Chúa tất cả những đau khổ của bệnh tật hay bất hạnh trong đời mình. Thiết nghĩ, đó chính là của lễ cao quý nhất họ dâng lên và Chúa sẽ không chối từ. Thánh lễ kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa. Tất cả cùng nhau hiệp thông, chia sẻ trong bữa cơm thân mật ấm cúng và mang đậm bầu khí gia đình. Cùng nhau thưởng thức những đặc sản của xứ Lạng Sơn, cùng trò chuyện vui vẻ. Tất cả đã xóa đi mọi khoảng cách hay mặc cảm bất hạnh của người bệnh. Có lẽ đã lâu lắm rồi, những người bệnh mới được sống trong không khí đầy tình thân như vậy. Khi phải chia tay, ai cũng cảm thấy bùi ngùi, không muốn kết thúc một ngày đầy niềm vui, không muốn rời xa mảnh đất xứ Lạng thân thương với bao cảnh đẹp. Ngày họp mặt hôm nay tuy thật vắng vội, nhưng đã để lại trong lòng các bệnh nhân bao kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Trong tôi còn vang mãi tiếng thơ cảm tạ và hẹn ngày tái ngộ như sau. Cảm ơn Đức Cha cùng các sơ thầy đã cho người bệnh một ngày giao lưu, thật bổ ích, thật tình yêu. Chúng con ghi nhớ những điều Cha khuyên. Đêm thu trăng đã lên rồi, ánh trăng vàng ống trải trên đường dài. Xin chúc bạn bè các nơi, chúc các bạn khỏe, chúng tôi ra về, và mong đến một ngày kia, chúng ta lại về tỉnh Thái giao lưu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về Đại hội Bệnh nhân Phong miền Bắc tại Nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Thank you. xin được dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để ôn lại ý nghĩa của tràn chuỗi Mân Côn. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người phản bác việc lần chuỗi vì cho rằng đây chỉ là một hành động máy móc vô nghĩa. Người ta thường nãy đến chính lời của Chúa Giêsu: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như người ngoại giáo. Họ tưởng cứ nói nhiều lời là sẽ được nhậm lời. Thật ra, như lời Thánh Vịnh 37, miệng người công chính thì thầm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói điều chính trực. Chúng ta chỉ cần đến một xứ Hồi giáo hoặc Phật giáo để hiểu rằng tụng kinh, tức lặp đi lặp lại một lời kinh, là lời cầu nguyện cơ bản của người tín hữu. Nhiều người, ngay cả các linh mục và tu sĩ, thú nhận rằng họ không thể lần chuỗi Mân Côn. Dĩ nhiên khó khăn của họ không hề tại ở nội dung của lời cầu nguyện của mẹ Maria, vì không ai chối bỏ chỗ đứng của mẹ trong đời sống thiêng liêng và trong đời cầu nguyện của mình. Do đó, thắc mắc mà họ nêu lên không liên quan đến nội dung của lời cầu nguyện cho bằng hình thức của lời cầu nguyện. Người ta thường nêu lên câu hỏi: làm sao bạn có thể vừa lặp đi lặp lại kinh kính mừng một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm ngắm các mầu nhiệm của cuộc sống Chúa Giêsu? Quả thật, xét về mặt tâm lý, có thể có sự mâu thuẫn giữa hai sinh hoạt này. Làm sao vừa có thể đọc kinh một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm niệm? Chúng ta biết rằng tất cả những gì làm phân tán sự chú ý trong khi cầu nguyện đều không giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tạo được bầu khí an bình. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã từng nhìn nhận rằng mình luôn luôn gặp khó khăn trong việc lần nguyên một tràn chuỗi Mân Côn. Chúng ta không phải ngạc nhiên nếu chúng ta cũng cảm nhận cùng một khó khăn như Thánh nữ Teresa. Dù vậy, chúng ta không nên khinh thường hình thức cầu nguyện này. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng chúng ta phải cảm thấy tự do với lời kinh này. Tuy nhiên, theo Ngài, tràn chuỗi Mân Côn là một lời cầu nguyện tuyệt hảo mà các tín hữu được mời gọi đọc với tất cả sự thanh thản. Để có thể lần chuỗi một cách hân hoan và thanh thản, chúng ta cần phải đọc thì thầm chậm rãi. Nếu không, tràn chuỗi Mân Côn chỉ là một cái xác không hồn. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau: từ bản chất, việc lần chuỗi Mân Côn đòi hỏi rằng nhịp điệu của lời kinh này cần phải chậm rãi và cần phải để giờ ra để suy niệm về các mầu nhiệm của đời sống Chúa Giêsu, như thể được nhìn thấy xuyên qua trái tim của Đấng đã từng gần gũi với Ngài. Mặt khác, trong đời sống cầu nguyện còn có một quy luật khác rất có giá trị là: nếu chúng ta không thể suy niệm, thì ít nhất chúng ta phải đọc một số kinh. Nói cách khác, khi chúng ta không thể cảm nhận được lời kinh trong tâm hồn thì chúng ta phải tiếp tục thì thầm trên môi miệng, cho đến khi nào lời kinh ấy thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Khi thì Ngài mời gọi chúng ta lần chuỗi liên tục, cho đến khi nào lời kinh đích thực trong tâm hồn chúng ta được khơi dậy. Khi thì Ngài bảo chúng ta chỉ cần thì thầm một tiếng, như thể để thổi hơi vào lửa trong tâm hồn chúng ta. Lần chuỗi Mân Côn thiết yếu là chiêm ngắm Chúa Kitô với đôi mắt và tâm hồn của mẹ Maria. Một cách sâu xa hơn, đó là đi vào mầu nhiệm trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua vì tình yêu đối với Chúa Cha. Dù trong mầu nhiệm nhập thể hay trong tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu vẫn luôn đi vào đối thoại với Chúa Cha để nói với Chúa Cha về những vết thương mà Ngài đã gánh chịu vì tình yêu vô biên đối với các tội nhân. Dần dần, mỗi một hình ảnh, mỗi một ý tưởng và mỗi một biểu tượng sẽ biến mất, để chỉ còn lại cái nhìn dán chặt vào Chúa Giêsu. Như vậy, yếu tố chính của chuỗi măng côi chính là chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, đấng đang bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Cuối cùng, chúng ta sẽ không còn biết mình đang cầu nguyện nữa, mà chỉ còn chú tâm vào việc kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong tâm tình thờ lạy và kính thác. Lúc đó, sự cầu nguyện bằng lời sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đi vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không tùy thuộc nơi chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đưa chúng ta vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và chúng ta lặp lại kinh kính mừng như một phương thế cần thiết để giúp chúng ta tập trung và tránh sự chia trí. Lần chuỗi măng côi như thế là một cách thế chiêm ngắm Chúa Kitô để được kết hiệp với Ngài trong tình yêu. Lời kinh này vừa giúp chúng ta chuẩn bị cử hành phụng vụ và vừa là một vang vọng của chính phụng vụ. Chúng ta cũng có thể khám phá trong chuỗi măng côi một khía cạnh rất hiện sinh. Có những ngày chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm đau thương. Có những lúc chúng ta cảm thấy hân hoan, phấn chấn. Có những lúc khác chúng ta gặp gỡ những người chia sẻ cùng một kinh nghiệm như chúng ta. Đây chính là lúc mà tràng chuỗi măng côi trở thành tiếng kêu của đau thương, của lo lắng, của hân hoan của chúng ta. Hơn nữa, mẹ Maria cũng vẫn mãi mãi là một con người như chúng ta. Mẹ đã đón nhận những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu với tâm tình hân hoan, sầu khổ và hy vọng như chúng ta. Chính vì thế mà khi nhìn sâu vào con người của mẹ và của bản thân chúng ta sẽ hiểu được thế nào là cầu nguyện. Thiên Chúa đã thực hiện những việc cả thể nơi mẹ. Trong chúng ta, Ngài cũng làm được những việc cả thể như thế. Suy nghĩ từ hoạt động của Thiên Chúa trong chúng ta có thể cảm nhận được hoạt động của Ngài trong mẹ. Một lời cầu nguyện đơn sơ, nghĩa là với những cảm nghĩ, ước ao và gặp gỡ như thế, có thể được thực hiện trong mọi tình huống của cuộc sống. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa, và cuộc sống chúng ta sẽ là một nơi ưu biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Dần dần, sự cầu nguyện sẽ thấm nhập toàn thể cuộc sống của chúng ta đến độ sẽ không còn phân biệt giữa cuộc sống và lời cầu nguyện nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối năm 2006 này, chúng ta hãy nhìn lại sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Giá Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006. Chúng ta nhìn lại suốt năm 2006 dựa theo ánh sáng mà sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Giá Benedicto thứ 16 gợi ra cho chúng ta. Vì thế, trong thời gian này, một văn kiện tòa thánh xin gửi đến quý vị một lần nữa sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2006 là một công thức khó chuyển dịch hết ý nghĩa bằng một công thức khác trong tiếng Việt Nam. Công thức nguyên thủy ngắn gọn là trong sự thật hòa bình. Và chúng ta có thể thêm vào đó một động từ diễn tả một hành động như là cổ võ, xây dựng, phục vụ, phát triển, củng cố, gìn giữ hòa bình. Chúng tôi chọn động từ xây dựng và chủ đề được diễn tả bằng công thức như sau, trong sự thật xây dựng hòa bình. Chúng ta cần đọc trọn cả sứ điệp để có thể rút ra từ đó tất cả nội dung phong phú nơi sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2006. Mà giờ đây chúng ta sắp kết thúc. Như thế chúng ta nhìn lại suốt năm 2006 này theo ánh sáng của sứ điệp hòa bình. Trước hết, nơi hai số nhập đề số 1 và số 2, chúng ta nghe Đức Thánh Cha giới thiệu chủ đề của sứ điệp hòa bình của Ngài như sau. Với sứ điệp truyền thống cho Ngài Quốc tế Hòa bình, vào đầu năm mới, tức là vào đầu năm 2006, tôi muốn gửi lời chúc chân thành đến tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, nhất là đến những ai đang đau khổ vì bạo lực và vì những xung đột vũ trang. Đây là lời chúc mang theo niềm hy vọng cho một thế giới an lành hơn, trong đó càng ngày càng có thêm nhiều người dấn thân cách cá nhân hoặc theo tập thể, tiến bước trên những con đường công bằng và hòa bình. Số 2. Tiếp đến, tôi muốn chân thành tri ân những vị tiền nhiệm tôi, những vị giáo hoàng vĩ đại Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, hai vị được soi sáng để hoạt động cho hòa bình. Được linh động với tinh thần của tám mối phúc thật, các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng của các ngài, sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, đứng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân loại. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của tin mừng, các ngài đã mời gọi mỗi người hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hòa bình tại tất cả mọi miền trên trái đất. Theo đường lối của giáo huấn hết sức cao cả của các ngài, tôi muốn đặt tiếp sứ điệp đầu tiên của tôi cho Ngài Quốc tế Hòa bình. Với sứ điệp này, một lần nữa, tôi muốn xác nhận ý chí mạnh mẽ của Tòa Thánh tiếp tục phục vụ công cuộc hòa bình. Chính danh hiệu Benedicto mà tôi đã chọn, Ngài được chọn lên ngay Tòa Thánh Phêrô, nói lên sự dấn thân đầy sắc tín của tôi cho hòa bình. Thật vậy, tôi đã muốn quy hướng mình về Thánh Quan Thầy của Đại lục Âu Châu, vị Thánh đã gợi hứng cho một nền văn minh hòa bình trên toàn đại lục, cũng như muốn hướng về Đức Benedicto thứ 15, là vị đã lên án Thế chiến thứ nhất như là những tàn sát vô ích và đã hoạt động ngõ hầu những lý lẽ cao quý hơn của hòa bình được tất cả mọi người nhìn nhận. Đó là số 1 và số 2, nhập đề của sứ điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong sự thật, hòa bình. Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Chủ đề muốn gợi lên cho chúng ta về những tương quan giữa sự thật và hòa bình. Trong hai số tiếp sau đây, tức là số 3 và số 4, Đức Thánh Cha nhắc lại định nghĩa cổ điển về hòa bình và hé mở cho chúng ta nhìn thấy mối tương quan giữa sự thật và hòa bình. Trong hòa bình có tích chứa trật tự sự thật do Thiên Chúa an bài. Tôn trọng sự thật trật tự này, chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội hòa bình. Đó là phần 1 trong số 4 phần của sứ điệp. Phần 1 này có tính cách thần học và đạo đức thiêng liêng, trình bày về hòa bình và về tương quan giữa hòa bình và sự thật và sự dối trá. Giờ đây chúng ta hãy đọc ngay vào bản văn của sứ điệp như sau. Số 3. Chủ đề cho suy tư năm nay, trong sự thật xây dựng hòa bình, nói lên xác tín rằng, ở đâu và khi nào con người chấp nhận để cho ánh sáng sự thật soi chiếu, thì con người sẽ tự nhiên dấn bước trên con đường hòa bình. Hiến chế một vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vaticano thứ hai, bế mạc cách đây 40 năm, quả quyết rằng, nhân loại sẽ không thành công xây dựng một thế giới thật sự nhân bản hơn cho tất cả mọi người trên mặt đất này, nếu nhân loại không hướng về sự thật của hòa bình với tâm hồn đã được canh tân. Nhưng thử hỏi cách nói, sự thật của hòa bình, muốn nhắc lại cho chúng ta những ý nghĩa nào đây? để trả lời cách tương xứng cho câu hỏi trên, cần phải ý thức rằng hòa bình không thể nào bị rút gọn một cách đơn thuần vào việc vắng bóng những xung đột vũ trang, nhưng được hiểu như là kết quả của trật tự được khắc ghi vào trong xã hội con người do bởi Thiên Chúa, đứng thiết lập nền tảng của xã hội. Và trật tự này cần được thực hiện bởi những con người đang khao khát một nền công bằng luôn trọn hảo hơn. Như là kết quả của một trật tự được tình yêu Chúa vạch ra và mong muốn có như vậy, hòa bình có tích chứa sự thật của nó, sự thật nội tại trong bản chất của hòa bình, và không gì có thể thắng vượt nó được. Và như thế, hòa bình đáp ứng một cách phù hợp với khao khát và niềm hy vọng không thể nào xóa bỏ khỏi tâm hồn con người chúng ta. Số 4. Được mô tả như thế, hòa bình xuất hiện như là hồng ân từ trời và là ân sủng của Thiên Chúa. Trên mọi bình diện, hòa bình đòi hỏi việc thực thi trách nhiệm to lớn, trách nhiệm làm cho lịch sử nhân loại được phù hợp với trật tự do Thiên Chúa thiết lập, trong sự thật, công bằng, tự do và tình thương. Khi bị thiếu đi sự gắn bó với trật tự siêu việt giữa các sự vật, chẳng hạn như thiếu sự tôn trọng đối với văn phạm của đối thoại, tức thiếu tôn trọng đối với quy luật luân lý phổ quát được khắc ghi trong con tim con người. Khi sự phát triển toàn diện con người và sự bảo toàn những quyền lợi căn bản của con người bị trở ngại và bị ngăn cản. Khi biết bao dân tộc bị bắt buộc phải gánh chịu những bất công và những bất quân bình không thể chấp nhận được, thì thử hỏi, làm sao ta có thể hy vọng vào việc thực hiện điều thiện hảo của hòa bình cho được? Thật vậy, lúc đó bị thiếu đi những yếu tố thiết yếu để thực hiện cụ thể sự thật của điều thiện hảo hòa bình. Thánh Augustino đã mô tả hòa bình như là sự an định của trật tự, sự an định trong trật tự, tranquilitas ordinis. Trật tự đó có nghĩa là một tình trạng cho phép tôn trọng và thực hiện trọn vẹn sự thật về con người một cách kiên định vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại phần nhập đề, tức số 1, số 2 và phần thứ nhất, số 3 và số 4. Của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006 này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Vì sáng lập và dạy dỗ Tân Ước cũng không bãi bỏ luật pháp mà Thiên Chúa đã tuyên bố ở núi Sinai. Ngài chỉ kiện toàn, nghĩa là bó buộc hơn và nâng các đòi hỏi này lên một bình diện toàn hảo hơn. Kitô giáo là cả một sự vâng phục Thiên Chúa, vâng phục cho đến mức tối đa và vâng phục một cách cao thượng hơn ở trong tình yêu. Kitô giáo cũng có một núi Sinai, mà ngọn núi ở miền Arabi ngày trước chỉ là hình ảnh. Kitô giáo cũng có những bia luật, tựa như bia luật Môi-se ngày trước, cũng chi phối tất cả đời sống con người, thu hút luôn cả luật tự nhiên và biến mọi hành vi của con người thành một hành vi tôn giáo, suy phục Thiên Chúa. Núi Sinai và các bia luật mới đó chính là Đức Kitô cứu thế, là Đức Giêsu ở trong sự tử nạn và phục sinh của Ngài. ở trong lịch sử Phúc Âm, có một biến cố mà tầm quan trọng thật lớn đối với nền tu đức học Kitô giáo. Đó là việc Chúa Giêsu biến dạng. Nhắc lại câu chuyện hiển linh này, Thánh Phêrô viết: Chúng tôi đã được nghe tiếng đó từ trời phán xuống, khi chúng tôi cùng Ngài ở trên núi Thánh. Thứ 2 của Thánh Phêrô, chương 1 câu 18. Người Do Thái xưa chỉ biết có 2 núi Thánh. Ở trong quá khứ, đó là núi Horeb, có đầy sấm chớp, và ở trong tương lai thiên sai, đó là đồi Sion hiền lành, cũng là chính Đức Kitô, là đền thờ của Tân Ước như lời Ngài nói, là đá gốc đặt ở Sion như lời Isaiah tiên báo, và sau này được Chúa Giêsu áp dụng vào cho mình. Khởi hành từ Sinai, dân Chúa đã bước đi trong sa mạc cho mãi tới đồi Sion. Con đường lịch sử cứu rỗi như vậy đã đi từ núi này đến núi nọ. Nhiều khi người Kitô hữu so sánh 2 núi này với nhau, và đó là 2 núi của 2 giao ước. Thánh Phaolô viết rằng giao ước cũ gắn liền với núi Sinai, khác hẳn với Jerusalem thiên quốc. Anh em không đi đến một thực tại hữu hình, ám chỉ núi Sinai, có lửa, có khói, có tối tăm và có gió lớn. Nhưng anh em đã đi đến núi Sion, thành của Thiên Chúa hằng sống. Và anh em đã đến với Chúa Giêsu, trung gian của giao ước mới. Môi-se đã leo một ngọn núi ở trong sa mạc. Có đầu mục trong dân đi theo. Vinh hiển của Chúa đã lấy hình mây sáng hiện xuống ở trên núi và bao bọc. Môi-se cùng những người đồng hành vào trong. Mặc vị lập pháp lúc đó sáng rực lên. Và từ giữa đám mây có một tiếng lớn phán ra, cùng với tiếng sấm ầm ầm. Dân sợ quá kêu lên: Xin Chúa đừng bao giờ nói thẳng với chúng tôi nữa. Chúa đã nhận lời họ và hứa: Từ nay khi ta muốn nói với các ngươi, ta sẽ sai một người ở trong hàng ngũ các ngươi đi làm phát ngôn viên cho ta. Các ngươi hãy nghe lời người đó. Môi-se đã trở thành người của núi Thánh ở trong quá khứ. Ông là phát ngôn viên của núi Sinai. Ê-li cũng sẽ gắn liền tên tuổi của ông vào núi Thánh đó. Bởi vì ông cũng đã được nghe tiếng Chúa ở giữa tiếng rì rào của gió ở trên núi ấy. Đến lúc đi vào giai đoạn chót của cuộc đời trần gian, dẫn đến chỗ kết thúc, khi mà Ngài bắt đầu tuyên bố về cuộc tử nạn phục sinh. Chúa Giêsu cũng lấy 3 môn đệ, rồi để dân chúng ở lại nơi đồng bằng. Ngài leo lên một ngọn núi ở nơi xa vắng. Ngài đang cầu nguyện, thì mặt bỗng sáng lên, như Môi-se thuở trước, toàn thân Ngài trở thành sáng láng. Cũng có một đám mây sáng đến phủ lên đỉnh núi, báo hiệu vinh quang của Thiên Chúa đến bao bọc Chúa Giêsu và những người đi theo vào trong. 2 người đã hiện ra, đó là 2 người của núi Sinai ngày trước. Núi Thánh ở trong quá khứ đã xích lại gần núi Thánh ở trong tương lai rồi vậy. Lập tức có tiếng phán: Đây là con yêu dấu ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nhưng đó hãy còn là tiên báo, giống như nhiều cảnh trong Phúc Âm. Đó là lời tiên tri về việc Đức Giêsu được vinh hiển ở trong sự chết và sống lại. Câu chuyện mà 2 ngài đến nói với Chúa Giêsu khiến ta càng phải nghĩ như thế, bởi vì ở giữa sự vinh quang đó, 2 ngài đã nói về cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Thiên Chúa đã tuyên bố luật mới ở trong sự chết vì vinh hiển của con Ngài. Y như xưa, Ngài đã ký giao ước cũ ở trên núi Sinai. Chính Đức Kitô tử nạn phục sinh, con yêu dấu của Ngài, là Sinai của Tân Ước. Đối lập với núi xưa, Ngài là bia mà Thiên Chúa đã viết ý muốn của mình lên trên. các ngươi hãy nghe lời người. Đó là luật của Tân Ước. Một luật nội tâm. Núi Thánh mà Thiên Chúa đã dùng để tuyên bố luật mới, không đứng sừng sững ở trước mặt dân như ở trong sa mạc xưa. Bia luật mới này cũng không cần đọc vào tai dân. Chúng ta mang luật đó ở trong lòng. Luật đó nói lên ở trong tâm hồn chúng ta. Nó chi phối đời sống của ta, bởi vì Chúa Kitô tử nạn phục sinh bây giờ đang ở trong lòng ta và làm cho ta sống. Chúng ta đã bắt rễ sâu ở nơi Ngài. Ngài là nguyên lý cho hiện hữu và cho cuộc đời của ta. Chúng ta đã được thanh tẩy ở nơi Ngài. Chúng ta được vĩnh viễn đưa vào trong Ngài, để biến đổi nên Ngài bằng tham dự vào tử nạn và phục sinh của Ngài. Như vậy, đạo đức học Kitô giáo đã được quy định bởi một bộ luật nội tại với con người, một bộ luật sinh tồn và đầy sinh lực. Chính Đức Kitô tử nạn phục sinh là nền tảng của hiện hữu Kitô giáo.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, sau 35 năm lẩn trốn, chánh phạm trong vụ cướp xe lửa lớn nhất tại Anh Quốc hồi năm 1963 đã tự nguyện chấm dứt cuộc sống bôn đào của mình. Từ Brazil, nơi ông lẩn trốn, ông Ronnie Biggs đã đáp phi cơ về London. Khoảng 60 nhân viên của cơ quan điều tra Scotland Yard đã chờ sẵn tại phi trường Northolt, ngoài ô London, nơi chiếc phi cơ phản lực do tạp chí Sun thuê bao hạ cánh. Báo Sun đã trả chi phí chuyến bay để giành độc quyền phỏng vấn ông Ronnie Biggs, hiện đã trên 70 tuổi, với hai lần bị trụy tim và liệt một phần thân thể. Cơ quan điều tra Scotland Yard cho biết, ông Biggs sẽ được bác sĩ khám sức khỏe trước khi ra tòa. Ông Biggs đã thú nhận như sau: tôi phải trở về quê hương, sống những ngày cuối đời. Trước khi phi cơ cất cánh tại phi trường Rio de Janeiro, ông Biggs đã ký một bản tuyên bố xác nhận rằng ông tự nguyện xin trở về nước. Phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Brazil cho biết rằng ông Biggs đã tỏ ra hân hoan được trở về quê hương. Được biết, sau chuyến đánh cướp trị giá khoảng 50 triệu Mỹ Kim theo thời giá hiện nay, ông Biggs đã sa lưới pháp luật. Nhưng năm 1965, chỉ sau 15 tháng thọ án tù 30 năm, ông đã vượt ngục, giải phẫu để cải trang và mua giấy tờ giả để tới Australia làm nghề thợ mộc và trang trí nhà cửa. Thời gian sau, ông sang Brazil và có con với một người phụ nữ Brazil trước khi bị trục xuất về Anh Quốc hồi năm 1974. Sau đó, ông quay trở lại Brazil và sống cuộc sống bôn đào cho đến nay. Trước khi lên phi cơ trở về quê hương, ông Bix đã khóc khi ôm từ giả đứa cháu ngoại. Vụ cướp chuyến xe lửa London Glasgow hồi năm 1963 do ông Bix chủ mưu đã trở thành huyền thoại và đề tài cho ít nhất là 5 cuốn phim. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện của những tướng cướp về già, nhìn lại cuộc đời, bị lương tâm cắn rứt, ra đầu thú với pháp luật không phải là ít. Con người có thể thoát được lưới của pháp luật, nhưng không ai có thể lẩn tránh được tòa án của lương tâm. Có lẩn trốn ở phương trời nào, có bôn đào đi đâu? Con người không bao giờ chạy trốn khỏi tòa án lương tâm của chính mình. Có tất cả mọi sự, nhưng không có sự bình an trong tâm hồn. Cuộc sống con người vẫn mãi mãi là kiếp đọa đày. Của cải vật chất, chức quyền, danh vọng, lạc thú là những sợi xích buộc chặt vòng cổ con người. Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra cho các môn đệ, Chúa Giê-xu luôn chào chúc bình an cho các con. Đây không phải là một câu chào chúc theo thông lệ của người Do Thái. Chúa Giê-xu phục sinh muốn thông ban cho các môn đệ của Ngài sự bình an mà Ngài đã hứa trước khi đi vào cuộc tử nạn. Thầy để lại cho anh em sự bình an. Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy. Sự bình an đích thực mà Chúa Giê-xu mang đến cho con người trước hết chính là sự hiện diện của Ngài. Nơi nào có Ngài hiện diện, nơi đó đương nhiên sẽ không có bất hòa, chia rẽ, đố kỵ, tranh giành và hãm hại nhau. Nơi tâm hồn nào được Ngài chiếm ngự sẽ không còn bất mãn, buồn phiền, oán hận. Trong tháng Mân Côi, chúng ta chạy đến với Đức Mẹ. Nữ vương ban sự bình an. Thực thế, không gì đem lại cho tâm hồn chúng ta sự bình an cho bằng tràng chuỗi Mân Côi. Hơn ai hết, mẹ Maria đã suốt một đời sống trong bình an của Chúa, và mẹ không mong gì hơn là chia sẻ sự bình an ấy cho con cái mẹ. Lạy mẹ Maria, với lời kinh dâng mẹ trong tháng Mân Côi này, chúng con xin dâng lên mẹ mọi vui buồn sướng khổ của chúng con. Xin mẹ đón nhận và cho chúng con luôn cảm nhận được sự bình an mà Chúa Giê-xu, con mẹ, đã hứa ban cho chúng con.
Trên chín tòa vinh phúc hào quang chói lòa. Này mẹ Maria, này mẹ Maria, hoàn toàn nơi dương thế và đại thiên hạ. Vẫn xin mẹ quan nhân đoái thương cho gian trần, xa lánh đời tâm tối hồn xác trắng ngần. Này mẹ xin đưa lối hiện bài con đi tới. Đang trong mưa gió tới với khắp nơi. Thánh Thánh Maria, đầy ơn phúc trên cõi trời bao la. Thánh Thánh Maria, một tình yêu mến muôn đời. cơn gió về du suối nhà. Đà đà gần mây trắng, điều hiền cho mưa nắng, rồi trôi đi bao vết nhớ trong bể sâu. Đấng cao dày ơn thiêng, nữ vương bao uy quyền, con cúi đầu cung kính ngày đêm khấn nguyện. Lạy mẹ Maria, lạy mẹ Maria, trọn đời con yêu mến trong cây thiên tha. Anh danh Maria, đầy ơn phúc trên cõi trời bao la. Anh danh Maria, hồn xin yêu mến muôn đời đời ca.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.